Trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đạo hữu Phước Ngọc, kính thưa tất cả quý đại chúng, đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến với niệm Phật đường Phổ Quang. Theo như chương trình thì bên Ôn có đưa chúng tôi đến đây. Ngày hôm nay thì chúng tôi đến sớm nhất trong phái đoàn Hoằng Pháp của Hòa Thượng Phương Trượng cũng như Chư Tôn Đức. Ngày hôm nay, sáng nay chúng tôi giảng ở bên Chùa Hưu Đạm từ 10 giờ cho đến 10 giờ 50, và bên này thì bắt đầu từ lúc 11 giờ. Tuy nhiên thì đi ra gấp, thật là gấp, đi rất là nhanh. Dạ. Và đi về đây thì cũng trễ hết đại chúng 15 phút, và xin sám hối đại chúng, phải chờ lâu. Thưa tất cả đại chúng, là cái duyên chúng ta không nói được trong đời ha. Có lần chúng tôi đã ghé ở nhà của cô Phước Ngọc một lần trước. Nhưng mà nơi đó chắc có thể là cổ nhìn ai đó chứ không có nhìn mình. Cho nên rồi bây giờ nói tới Hạnh Tuệ thì cổ không biết là Hạnh Tuệ nó là ai, trên trời rớt xuống hay là dưới đất chui lên. Rồi quảng cáo lộn, coi như là gì râu ông nọ mà cắm cầm bà kia ha, coi như là tên của thầy này mà lấy hình của thầy khác. Ở cái xứ này mà quảng cáo kiểu đó thì marketing kiểu đó là tiêu rồi. Thì thôi xin đại chúng hỷ xả cho. Không biết là chúng tôi có đủ cái sự hấp dẫn như quảng cáo hay không. Nhưng mà thôi nghe thử ha. Dạ, thôi làm quen với nhau thử coi làm sao. Xưa thưa tất cả đại chúng, là cái thành phố này là cái thành phố nổi tiếng thế giới về vấn đề ăn chơi chứ không phải tu học. Rõ ràng đúng không? Dạ. Nói tới Las Vegas thì không ai nói tới cái chuyện là tu học ở đây hết á. Nhưng mà nói tới cái chuyện là casino, bài bạc, ăn nhậu, gái gú, phải không? Đó là cái đặc biệt của cái thành phố này. Nhưng mà chúng ta có thấy được rằng trên cái thành phố này nó có sự ảnh hưởng cộng nghiệp giữa những người sống ở cái thành phố này với nhau. Cho nên cái gì mà nó thuộc về bài bạc, casino, khách sạn, nhà hàng thì nó mọc lên rất là lớn, nó rất là vĩ đại. Nhưng mà về khía cạnh tâm linh á thì nó nhỏ nhỏ, tí tí, bé bé vậy đó. Giống như đạo tràng của mình đây, phải không? Thì nó cũng bé bé, nhỏ, tí tí. Mà nhìn ra xung quanh, các cái chùa xung quanh nó cũng bé bé, tí tí, nhỏ như vậy. Chứng tỏ là cái đạo tâm không phải là của những người Phật tử ở đây không lớn, tuy nhiên nó không đủ lấn át những cái tâm khác của người trên vùng đất này. Điều đó đại chúng có thấy không? Chẳng những cho người Việt Nam của mình mà tất cả những dân tộc khác, ví dụ như là người Trung Hoa hay là người Đài Loan, người ta rất là giàu có ở cái vùng đất này. Nhưng mà cái sự đầu tư cho họ, của họ về vấn đề business, về cái những cái khía cạnh khác đó, thì người ta rất lớn. Nhưng mà chùa viện của họ ở trên cái mảnh đất này, cái vùng này, thì nó lại nhỏ như mình vậy đó. Đấy, chẳng những dân tộc mình mà dân tộc khác cũng như vậy. Thế thì chúng ta thấy được là chúng ta chịu một cái cộng nghiệp, mà cái cộng nghiệp đó nó do cái vùng đất mà chúng ta sống, mà con người sống trong cái vùng đất đó với tâm thức của họ như vậy, cho nên họ tạo nên một cái môi trường tâm thức như vậy. Đại chúng thấy cái cộng nghiệp này nó quan trọng ở chỗ là nếu mà chúng ta bây giờ sinh ở Trung Đông, ở cái vùng mà gì đó Iraq ha, ở cái vùng mà IS đang chiến tranh, là chúng ta mới đọc cái tin hồi sáng sau cái thời Lăng Nghiêm, đó là ở Bỉ đang bị khủng bố ở phi trường, làm cho 34 người chết và 180 mấy người bị thương đó. Vừa mới tức thì sáng nay thì chúng tôi mới check thử coi là Ôn Phương Trưởng đang bay tới đâu rồi. Thì lúc mà chúng tôi check thì Ôn đã bay sang Anh rồi. Rồi từ Anh đó sẽ bay sang Chicago, và từ Chicago sẽ bay về đây. Cho nên là chúng tôi nghĩ là không có bị ảnh hưởng. Chứ cái phi trường ở bên Mỹ là đóng tất cả. Thì xin thưa đại chúng, do vì một cái niềm tin rất là sai lệch mà chúng ta có những cái hành động sai lệch. Và như vậy đó, trong cái tiến trình sinh và diệt của đời sống này, nếu chúng ta suy nghĩ đúng thì mình hành động đúng, và cái sự tái sinh của mình cũng sẽ đúng. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ sai thì cái hành động của mình sai, và dẫn đến một sự tái sinh rất là sai. Có một cái bài kinh rất là đơn giản, Đức Phật hỏi các vị thính chúng là làm thế nào để có được hạnh phúc. Hạnh phúc là như thế nào ở trong đời, và làm thế nào để có thể có được. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi như vậy, và đại chúng nói là bây giờ Đức Thế Tôn hãy giải cho chúng con biết làm thế nào để có thể có được cái hạnh phúc ở trong đời. Và cái người đại diện đó là một hôm có cái vị chư thiên ở trên trời xuống. Thì khi mà cái vị chư thiên ở trên trời đó xuống đó, thì làm sáng rực cả cái thành Vương Xá. Mới đến trong đêm và hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ cho con biết hạnh phúc nó như thế nào, và làm sao để có được hạnh phúc. Đại chúng ngồi đây có bao giờ mơ là mình sẽ có một ngày nào đó thành tiên không? Đại chúng có mơ là mình biết bay được không? Có khi nào đại chúng ước là mình với con chim mình bay lượn trên trời không? Có không? Chúng tôi nghĩ là có. Có lúc nào đó đại chúng ước là trời ơi mình đẹp như tiên, phải không? Có những lúc mà mình muốn là mình muốn gì được đó như tiên. Nhưng mà xin thưa đại chúng, trong tám nạn mà Phật dạy đó, ai kể được tám nạn nghe thử nè. Nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí, biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục thất ngạ quỷ bát súc sanh. Thì trong đó có một cái đó là nhất thất cô lô châu, nhị phi tam Phật tiền, Phật nhị nhất thức của lô châu, nhị phi tưởng thiên, cái thứ hai á là phi tưởng thiên, tức là những vị nào mà sanh ở cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất trong 33 tầng trời đó, thì gọi là một nạn. Thế là tại sao mà làm tiên sinh ở trên trời mà gọi là nạn? À, không tu được hưởng phước báo sướng quá. Ở đây quý vị hưởng phước báo sướng quá cho nên không được tu đấy. Trong 20 điều mà Đức Phật dạy là khó đó, thứ nhất là nghèo mà bố thí là khó, giàu mà tu học là khó. Thế thì sinh trong một cái vùng đất này mà con người ta giàu có quá, bài bạc quá, thì tu học rất là khó. Cho nên người nào sinh ở cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, ăn thì muốn ăn nè, ngủ thì muốn ngủ nè, tiền thì muốn tiền thì có tiền nè, muốn cái gì có cái đó. Mà xin thưa đại chúng rằng nếu mà chúng ta ở đây á, rất là lucky ở chỗ là chúng ta muốn không có được. Có phải vậy không? Lucky á, chúng ta phải nói là lucky thiệt á, là muốn không được. Chứ nếu như mà muốn mà được á, thì ai cần phước ngọc làm gì? Rõ ràng không? Đại chúng không cần cái phổ quan này làm gì. Tại vì chúng ta muốn là nó có. Chúng ta muốn một cái là ông thầy đó, ông xuất hiện ngay trước mặt và nói pháp cho mình nghe, cái đâu cần cái tập hợp rồi lộn ông thầy nọ, ông thầy kia. Phải không? Và xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đó, thật sự đó là ngày trước á, đệ tử mà đi cầu thầy đó là phải băng rừng nội núi, đứng ngoài tuyết ngoài mưa rồi chặt tay để cầu pháp. Ngày hôm nay á, quý Phật tử chỉ cần có cái iPad thôi, đi lên hỏi Google, hỏi ông thầy này, hỏi ông thầy kia, ông đang giảng say sưa nửa chừng đó, nói ông này nói chuyện không có hay, cái thế là bỏ ông qua bên đi kiếm thầy cả. Thế chúng ta thấy pháp rẻ tiền dễ sợ luôn, phải không? Cho nên cái đó cũng là cái mà chúng ta coi lại thử coi là chúng ta chê là những cái vị đó nói dở, và cần cái những vị nào có lợi khẩu hơn, nói hay hơn. Nhưng mà xin thưa, không phải đâu nha. Cái sự tu hành là từ bản thân ta tác chứng từ cái sự tu hành đó, chứ còn là giáo pháp nói nhiều nói hay nó không có ăn nhập gì hết á. Vấn đề là ở chỗ chúng ta thực hành như thế nào mà chuyển hóa cái tham, cái sân, cái si như mình ra sao. Thì xin thưa, ở cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ đó, thì cái vị trời này mới xuống hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để có được an lạc và hạnh phúc. Xin thưa đại chúng, một vị tiên ở trên trời xuống dưới trần gian này hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để có được hạnh phúc, chứng tỏ rằng ổng ở trên trời ổng cũng chả có hạnh phúc gì hết, đúng không? Vậy bây giờ đại chúng có lên trời đi nữa cũng không tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hay không á, không phải ở trên trời nó có. Hạnh phúc không phải ở Las Vegas nó có. phải không? Đôi khi ở Las Vegas nó còn thê thảm, nó còn điêu đứng, nó còn tơi tả, nó còn tả tơi rồi nó còn, phải không? Đấy. Còn ở cái chỗ khác thì chưa chắc gì ở chỗ đó nó có. Đấy, thế thì ở chỗ nào nó có đây? Đức Thế Tôn nó dạy. À, nó trong tâm thì mơ hồ quá. Nghe Đức Thế Tôn dạy, Đức Thế Tôn chỉ thử coi nó nằm ở đâu nè. Để có được cái sự hạnh phúc, sự an lạc đó, thì cái sự hạnh phúc và an lạc đó đó, nó xuất phát từ thân, miệng và ý. Nếu mà để có được một đời an lạc á, thì một năm phải an lạc đó đã. Tại vì một đời người là gốc từng năm lại với nhau mà thành. Để có được một năm an lạc đó, thì từng tháng an lạc cái đã. Để có được từng tháng an lạc đó, thì từng ngày phải an lạc cái đã. Để có được từng ngày an lạc đó, thì buổi sáng phải an lạc, buổi trưa phải an lạc, buổi tối phải an lạc. Hay không? Bây giờ làm sao để có được buổi sáng an lạc? Buổi sáng tâm của mình đó, tức là lòng của mình đó, phải suy nghĩ việc lành. Miệng của mình á, phải nói việc lành. Và thân của mình á, phải làm việc lành. Miệng, ý của mình á, phải không suy nghĩ việc ác. Miệng của mình á, phải không nói việc ác. Và thân của mình á, phải không làm việc ác. Nếu buổi sáng làm được như vậy, buổi trưa làm được như vậy, buổi chiều làm được như vậy, thì người đó giàu có sống ở đâu, có làm công việc gì trong cuộc đời này, người đó cũng có được an lạc và hạnh phúc một ngày. Nếu ngày mai đây, buổi sáng người đó cũng như vậy, buổi trưa người đó cũng như vậy, buổi tối người đó cũng như vậy, thì người đó được 2 ngày an lạc. Và cứ như thế, được 1 tuần an lạc, được 1 tháng an lạc, được 1 năm an lạc, và người đó được 1 đời an lạc. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy thực tế không? Thế thì đại chúng có muốn an lạc không? Thì đại chúng phải buổi sáng an lạc, buổi trưa an lạc, buổi chiều an lạc. Và ý phải suy nghĩ việc lành, miệng phải nói việc lành, và thân phải làm việc lành. Việc lành là việc gì? Cả gì tốt thì thôi, nhưng mà nó tốt cho người này mà nó không tốt cho người kia, phải không? Cái việc gì là tốt, đôi khi nó tốt đối với mình thôi, nhưng mà nó lại đối với người kia nó không tốt. Có trường hợp nó xảy ra không? Chúng ta nghĩ việc đó là có. Chúng ta nghĩ cái việc đó là nó có, nó tốt, nhưng mà thật ra nó chỉ tốt với mình, nhưng mà chưa chắc nó tốt với người. Thế thì làm sao? Xin thưa đại chúng, trong cái cuộc đời này nó xoay chuyển vô cùng. Cái gì nó xuất hiện hôm nay á, thì nó nhân duyên mà nó xuất hiện, đúng không? Không có cái gì mà nó không có nhân duyên tròn đủ mà nó có thể xuất hiện được hết. Tại sao Phật dạy á, là duyên khởi mà không gọi là nhân khởi? Chúng ta hay nói là có lửa mới có khói, phải không? Có nghĩa là có cái nhân rồi đó, thì nó mới có chuyện xảy ra. Nhưng mà tại sao? Tại sao Phật là dạy duyên khởi mà không có có nói là cái nhân, cái tức là cái hạt giống? Tại sao vậy? Tại vì suy ra cho cùng, cái nhân mà chúng ta đang nói đó cũng từ các duyên tạo lại mà thành. Có đúng thế không? Có cái nhân nào mà không có duyên không? Ví dụ bây giờ hạt lúa đi, chúng ta gọi nó là nhân đúng không? Là hạt giống đúng không? Thì bây giờ cái hạt lúa đó để có thể tạo được thành hạt lúa, thì cái hạt lúa đó nó cũng phải do ngày tháng, nó phải do nước, do phải do phân bón, do phải ánh sáng, vân 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 vân, nó tạo ra hạt giống đó. Thế thì cái hạt giống nó bản chất của nó là duyên. Mà khi đã là duyên rồi đó, thì nó không phụ thuộc vô bất cứ cái gì có thể tác động được nó hết. Nó đã là duyên mà. Duyên là gì? Duyên là gì? À, duyên không phải là à, cô này có duyên, có nghĩa là cái duyên đó. Hoặc là cô kia có cái duyên, không phải là cái duyên đó. Cái duyên không phải là duyên dáng. Cái duyên này là sự cộng hưởng. sự góp mặt của nhiều yếu tố, nó đầy đủ những cái yếu tố đó thì nó tạo thành. Như thế thì xin thưa đại chúng, bản chất của sự vật và hiện tượng đều là sự góp sức, góp mặt của tất cả mọi thứ. Chúng ta ngày hôm nay ngồi được đây cũng là sự góp sức của nhiều thứ. Nếu như mà để có một cái đạo tràng này mà chỉ có một người mà không có người nào khác thì không thể gọi đạo tràng được. Có đúng thế không? Và bây giờ xin thưa đại chúng, trong chúng ta đây để gọi là ông A, để gọi là bà B, để gọi là cô này, để gọi là cô kia đó, thì cái bản thân của cô đó nó không phải là tự ngã của cổ, mà cái cổ đó được tích tụ bởi nhiều những yếu tố khác nhau. Như hồi sáng nay chúng tôi giảng ở bên kia, chúng tôi nói về cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp, nó cũng xuất phát từ cái thân, cái miệng, cái ý của mình nó chi phối mà có. Chúng ta hay đổ thừa là do cái nhân này, do cái duyên này nó không đến cho nên nó không thành. Xin thưa đại chúng, đúng là như thế. Đời sống này nếu mà có duyên mà nó đủ thì nó mới hình thành, còn nếu mà cái duyên nó không đủ thì chúng ta có mong muốn, có lạy cầu nó cũng không có hình thành. Nhưng phải nói chắc chắn một điều là tất cả chúng ta ngồi đây đều là người có phước hết đó. Mà chẳng những phước nhỏ mà là phước lớn nữa, mà phước vĩ đại nữa. Xin thưa đại chúng là đại chúng ở đây có ai thiếu ăn không? Đôi khi thấy ăn là sợ bắt chết luôn, phải không? Còn đai ẹp nữa. Có ai thiếu uống không? Không, phải không? Thấy mặt ai cũng rất là tươi, mà thấy nó rất là có sinh khí. Đấy, thì xin thưa đại chúng, cái đó không phải tự dưng mà nó có đâu, mà nó phải có đầy đủ cái phước nó mới có được. Thiếu chi người, người ta có mắt mà người ta không nhìn được, phải không? Người ta có miệng, người ta không nói được. Người ta có mũi, người ta không hít thở được, mà người ta phải có cái bình oxygen đi theo. Người ta có tim, gan, phèo, phổi, nhưng mà người ta phải đều sử dụng máy hết. Người ta có cánh tay, nhưng mà người ta không cử động được vì người ta bị liệt toàn thân, ví dụ thế. Thế thì để có thể có một cái tâm thần như thế này, có một cái thân như thế này, tay chân khỏe mạnh như thế này, thì xin thưa tại chúng phải có phước mới có được. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, sống được trên mảnh đất này là một cái phước thứ hai. Cái phước cộng nghiệp của mảnh đất này, xin thưa đại chúng, ở đây á, nếu mà cái người nghèo nhất á, thì cũng có cơm ăn áo mặc. Ở đâu mà có? Chính phủ nuôi, chính phủ cho cái food stamp, phải không? Để đủ để ăn. Nhưng mà không ai đủ ăn, cái người Việt Nam mình mà có food stamp là đủ để dư, phải không? Ngay cả cái food stamp đối với Mỹ thôi, tại vì cái food stamp đó là đối với đời sống của Mỹ, nhưng mà đời sống của người Việt Nam là đủ để dư rồi. Thế thì xin thưa đại chúng, cái borderline á, nó đã xét như vậy rồi, trên cái mảnh đất này nó đã xét tới đây, anh không thể nào bước xuống được nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, anh đã có phước sống trên mảnh đất này, và chính phủ đã guarantee với anh là đời sống anh đủ ăn và đủ mặc. Anh không cần làm cái chi khác hơn là sống trên mảnh đất này thì anh đã có đủ ăn đủ mặc. Thế thì xin thưa, đó là cái phước hay là cái gì? Phước. Nếu mà đại chúng sinh những cái trú xứ khác, chắc chi đã có yếu tố này xảy ra, phải không? Rồi bệnh, sống trên mảnh đất này mà anh được chính phủ nuôi thì bệnh còn không phải trả tiền đồng lạc nào hết. Anh vô anh vẫn nằm ở trong bệnh viện, vẫn là cái phòng có máy lạnh đàng hoàng, có y tá chăm sóc đàng hoàng, vân vân vân. Tức là tất cả mọi thứ đó, nếu anh sinh ở một trú xứ khác, anh không có được yếu tố như thế. Thế thì đó có phải là phước hay không? Phước. Rồi, thân thể của chúng ta là phước, sinh ra trong một cái trú xứ như thế này đã là phước. Và cái phước đó mỗi ngày chúng ta đang xài bớt nó đi, đang lấy bớt nó đi để chúng ta tiêu. Và chúng ta tiêu đến một ngày nào đó mà cái phước của mình hết rồi thì mình vĩnh biệt cuộc đời này, mình đi. Và trong cái cuộc đời còn sống này đây, chúng ta đang sống, đang xài phước và cũng đang tích tụ cái phước tiếp tục, để khi mà cái đời sống của mình hết rồi đó thì mình tiếp tục còn cái phước đó mà tái sinh tiếp. Một điều mà Đức Phật đã guarantee cho mình á, bảo đảm cho cái đời sống của mình á, để tái sinh á, đó là năm giới. Quý vị đã thọ trì năm giới hết rồi ha, có ai chưa thọ không? Có ai chưa có không? Dạ, thì thưa đại chúng là nếu mà ai giữ tròn năm giới á, giữ trọn ha, cò trọn có nghĩa là nó không có bị méo, nó không có bị xích, nó không có bị mẻ. Đó là gọi là trọn, trọn vẹn, nó gọi là viên dung. Viên là tròn, dung là trơn tru, là nhẵn, là phẳng, nó không có bị gồ ghề, vóc váp, méo, bể vỡ, nứt vân vân. Đấy, thì viên dung đó, ai mà giữ được tròn năm giới thì cái borderline của nó là cái đời sống của con người, tức là từ người trở lên chứ không thể xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chỉ vậy thôi. Có dễ không? Nhưng mà khó làm. Dễ nhưng mà khó làm đó, chứ không có dễ đâu. Mà ngày hôm nay đại chúng thấy đó, ai cũng có dung mạo rất là đẹp, rất là tươi, rất là khỏe như thế này, thì chúng ta biết được rằng cái phước báu của mình không hề nhỏ tí nào. Mà làm người là khó, mà gặp được Phật Pháp là khó hơn. Nghe được Phật Pháp rồi, rồi thực hành cái Phật Pháp đó, rồi đem cái Phật Pháp đó cho người, rồi xây dựng chùa chiền để người ta tới người ta tu học với mình, xin thưa cái điều đó rất là khó. Mà khó nữa là ở một cái trú xứ ăn và chơi như thế này mà có đạo tràng thì càng khó hơn. Có phải vậy không? Cho nên chúng tôi nói như vậy để lại chúng thấy được rằng cái sự dấn thân của mình trong cuộc đời này nó không có mất đi. Mà nếu mà chúng ta không dấn thân trong cuộc đời này, chúng ta lam lũ với cuộc đời này, bôn ba trong cuộc đời này rồi, rồi sau một cái thời gian rồi chúng ta cũng đem tiền đó mà quăng đi cho thế gian, rồi mình cũng ra đi thôi. Mà Đức Phật dạy là khi mà chúng ta sống ở đời á, chúng ta làm có tiền á, thì cái tiền đó thứ nhất á là mình phải có để sinh sống, không có tiếc lãnh ha, có để mà ăn uống cho con cái, nuôi chồng, nuôi cha, nuôi mẹ là cái thứ nhất. Thứ hai, có một phần để dành để khi ốm đau bệnh hoạn vân vân, emergency, mình có cái mình dùng. Cái thứ ba nữa là phải dùng cái tiền đó để bố thí và cúng dường. Thế thì chúng ta đã chia những cái tài khoản của mình ra đủ không? Thường thì chúng ta bố thí rất là nhỏ phải không? Còn lại chúng ta tích góp là nhiều, mà đa số là cái sự tích góp. Và chúng ta tích góp đến nhiều rồi chúng ta lo cơ ngơi, chúng ta lo sự nghiệp, vân 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 vân. Rồi cuối cùng rồi những cái tích góp của mình đó nó trôi ra sông ra biển hết. Chúng ta để dành một cái sự tích góp đó, nếu như một ngày nào đó mình mất đi, mình chết đi, tất cả những cái số tiền của mình đó cho con của mình nó hưởng hay cho chồng của mình hưởng, thì cái sự hưởng cái của mình đó mình lại không có phước bằng cái của đó khi mình còn sống, mà mình đem đi mình bố thí cúng dường tu phước, mình cho những người nghèo vân vân, thì cái sự bố thí và cúng dường của mình đó nó được phước rất lớn. Đại chúng đừng có chờ đến cái lúc mà mình giàu có rồi mình mới bố thí. Cái câu chuyện này được kể ở trong kinh Bách Dụ đó, là cái kể về cái câu chuyện gọi là để dành sữa bò. Có ai nghe chưa? À, câu chuyện để dành sữa bò. Một hôm đó thì cái ông trưởng giả này rất là giàu có. Ông tính là tuần tới, tháng tới đó, thì ông sẽ cúng dường cho 1000 vị tăng. Cho nên là bây giờ ông nói chứ thay vì mỗi ngày chúng ta đem dắt con bò ra, chúng ta vắt sữa được 2-3 gallon gì đó rồi chúng ta cất đi, thì bây giờ ông cứ để trong con bò đó đi, để trong con bò đó cho đến tháng tới rồi vắt luôn lần. Đấy, ông suy nghĩ như vậy, cho nên là ông cứ để nguyên ở trong con bò đó, cho nên đến tháng tới đó thì ông vắt sữa, thì ông dắt con bò ra ông vắt thì nó không còn miếng sữa nào hết trơn hết. Tại vì tất cả sữa đó thì nó vào da, vào xương, vào thịt gì của nó hết trơn là nó tiêu hủy hết rồi. Tại vì bò sữa là phải vắt mỗi ngày chứ. Thế thì tới ngày đó ông đem ra ông vắt không được miếng nào hết, không cúng dường được. Thế thì Đức Thế Tôn nhân đó mới nói như thế này: cái người mà làm phước đó, không đừng có đợi cho đến lúc mà mình giàu có dư giả rồi mình mới bố thí cúng dường. Cái bố thí cúng dường của mình là lúc bất cứ lúc nào mình cũng có thể bố thí cúng dường được. Thế mà người có cái tâm bố thí cúng dường đó, thì bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào họ nghèo họ vẫn có thể cúng dường được. Cho đến khi bà lão ăn xin đại chúng nhá, đã cúng một đồng tiền dầu thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, không ai trong chúng ta ngồi đây không có một đồng. Đúng vậy không? Và trong một đồng mà chúng ta có đó, chúng ta trích ra bao nhiêu sen để chúng ta cúng dường và chúng ta tu cái phước. Vì sao vậy? Vì sao mình cần phải tu phước? Là tại vì đại chúng đang thừa hưởng cái phước đây. Cái phước chúng ta ngồi dậy là phước đó. Đại chúng mới chấp nhận không? Nếu không tôi chứng minh cho đại chúng thấy nè. Bây giờ đó đại chúng nói là: thưa thầy, chứ tiền đó, tiền mồ hôi nước mắt của con làm ra, thì con làm thì con được quyền phung phí, được quyền xài thôi, chứ tại sao mà lại phải tu phước rồi chi? Nè, xin thưa không đâu. Có những người ta làm mà người ta không được xài đó. Bây giờ xin thưa đại chúng, cái mà đại chúng làm ra là cái gì? Trong khi đó cái mà đại chúng sử dụng là cái gì? Bây giờ này, chiếc áo mình bận này có phải mình làm ra không? Cái đôi giày mình mang có phải mình làm ra không? Chiếc xe mình đi có phải mình làm không? Cái nhà mình ở có phải mình build lên không? Rồi cơm ăn nước uống đó ai làm ra cho mình? Rồi bây giờ chúng ta ăn thì chẳng những cơm và rau không, còn thịt cá nữa. Thế là chúng ta cắt con bò ra, rồi chúng ta chiên giòn, rồi chúng ta băm nhỏ nó ra, chúng ta làm cái này, chúng ta làm món này món kia. Con cá cũng vậy, con thì luộc, con thì nấu canh, con thì kho, con thì vân vân vân, làm đủ món hết, phải không? Rồi là con heo cũng như thế, con cái thì nướng, cái thì barbecue, phải không? Tức là chúng ta dùng mọi cách để chúng ta sử dụng những cái không phải do mình làm ra. Bây giờ chứ cái kính này cũng phải mình làm ra, cái bàn chải đánh răng mỗi sáng cũng phải mình làm ra, kem đánh răng cũng phải mình làm ra, dầu keo xịt tóc cũng phải mình làm ra, dầu thơm cũng phải mình làm ra. Thế thì thưa đại chúng, nếu mà đại chúng nói là cái gì tôi làm ra tôi xài, thế thì đại chúng bây giờ thử coi cái gì mà không phải tôi làm ra tôi bỏ ra coi. Bỏ thử ra mình ra giống cái thứ gì, phải không? Chúng ta chỉ cần bỏ hết cái của thiên hạ làm ra thôi, thì xin thưa đại chúng, chúng ta không có gì hết. Ngay cả khi cái hơi thở của mình cũng không có, không phải mình làm ra nữa. Có đúng thế không? Và xin thưa, chúng ta có bao nhiêu tiền trong nhà băng, chúng ta có bao nhiêu tiền trong đời này, có bao nhiêu cái nhà đi nữa, chúng ta có thể bỏ nó chừng 1 tháng, 2 tháng cũng không sao. Nhưng mà cái hơi thở này đại chúng bỏ thử coi. Chúng ta không thể bỏ được cái hơi thở của mình trong vòng mấy phút, một hôm. Đức Phật mới hỏi các đệ tử là cái đời sống của mình, cái thọ mạng của mỗi người là bao lâu. Có người là nói là, bạch Đức Thế Tôn nói là 100 năm, có người là 20 năm, có người nói là vài ba ngày, có người nói một ngày. Đức Thế Tôn nói là các ông chưa có hiểu đạo. Thế là có một người nói, bạch Đức Thế Tôn, dạ cái mạng sống của mình nó chỉ trong hơi thở mà thôi. Đức Thế Tôn nói ông đã hiểu đạo rồi đó. Thế thì đại chúng bây giờ hiểu đạo chưa? Chắc không? Thế từ sáng bây giờ thở bao nhiêu hơi rồi? Phải không? Vậy thì xin hỏi chứ hồi nãy bước vô cái cửa này, đại chúng bước chân trái trước hay chân phải trước? Dạ, nó nói chứ dạ không, thưa thầy, hồi nãy là cũng nhảy hai chân vô. Thì đó, xin thưa đại chúng, chúng ta quên đi, phải không? Cái cuộc đời này chúng ta đang lao đi theo một cái hướng nào đó, đang một tâm của chúng ta đang hướng về một cái chỗ nào đó, chúng ta đang nghĩ một cái chỗ nào đó. Nhưng cái mà chúng ta đang phải cần phải suy nghĩ và cần phải ghi nhận nó đang hiện hữu với mình. Nếu mà mình xa cách nó thì mình sẽ chết ngay lập tức. Đó là hơi thở. Ngay cả khi đang nói đây, chúng ta cũng không ý thức được mình đang hít vô hơi thở ra. Nhưng mà khi đang nói thì không thở thôi. Đang ăn không thở, đang uống không thở, đang nuốt không thở. Thưa, nó là như vậy. Và phước báu của chúng ta ở đây thì mình phải nói là tuyệt vời. Mà như chúng ta nói, cái thọ hưởng của mình đây, nếu mà mình không có làm thêm nữa, mình không có tích tụ được nữa đó, thì cái sự hưởng thụ của mình nó chỉ đến tới đây. Rồi vài ba năm nữa, vài ba chục năm nữa, tất cả những cái mà chúng ta thọ hưởng rồi đó, nó sẽ mất đi. Và rồi chúng ta không đem theo được cái phước báu nào nữa hết á. Hồi sáng chúng tôi hỏi là quý vị ngồi đây có ai có ba đôi giày? Không có ai giơ tay mà có ba đôi giày á, mà toàn là hơn ba đôi giày không à. Thế thì xin thưa đại chúng, ở châu Phi mấy đứa trẻ nó không có áo nó bận, nó không có quần nó bận, nó cũng không có giày mà nó mang nữa, phải không? Còn chúng ta ở đây á, giày cao nè, giày thấp nè, giày màu đỏ nè, giày màu đen nè, giày có kim cương, kim tuyến, giày không có nè, giày màu hợp với áo, màu giày hợp với quần nè, giày đi đám cưới nè, giày đi đám ma nè. Tức là chúng ta có đầy đủ. Có những cái nó chưa phai cái nhãn, cái mạc nữa, phải không? Rồi, nói tới giày thôi, nói tới bóp, nói tới ví, nói tới túi, phải không? Nói tới túi xong rồi mình nói tới những cái mà đeo trên tay, đeo trên cổ, đeo chân cũng có nữa, phải không? Có đeo chân không?
Có.
Có không có? Có đeo chân. Rồi đeo tai, phải không? Rồi có đeo lỗ mũi nữa.
Có.
Thế xin rồi chưa kể những cái đó rồi, bây giờ tới quần với áo thì thôi thôi, chứa không hết. Thế thì xin thưa đại chúng là cái nhu cầu chúng ta không cần đâu. Cái nhu cầu mà gọi là che cho kín thân, mặc cho ấm người, đi cho nó đỡ đau chân, chúng ta không còn cái đó nữa. Và chúng ta coi như là cái đó là một cái gì đó mà không cần phải suy nghĩ, và chúng ta tha hồ mà sử dụng cái yếu tố đó rồi. Còn cái yếu tố thứ hai tiếp tục đó là chúng ta làm sao để người đời cái nhìn vô ta ngưỡng mộ, phải không? Làm sao mà cho có danh giá, thay vì á cái túi sách là 100, 200 mà cho nó giờ phải lên 1,000, 2,000 là 10,000, 20,000 đại khái thế. Đôi khi bận cái đồ, có người bận cái đồ cả 10,000 mà tôi không biết là cái đồ đó nó khác với cái đồ thường ở chỗ nào, phải không? Và làm sao đối với bản thân tôi, làm sao tôi nhìn cái người đó bận cái bộ đồ đó, tôi biết được là cái giá trị của cái bộ đồ đó lên tới 1,000. Mình không biết được. Nhưng mà đối với lại người đó thì người ta nghĩ là đây là một cái gì đó mà rất là hãnh diện ha, rất là coi như là cái giá trị của mình được nâng lên khi mà mình xách cái giỏ 20,000. Thế thì tôi không hiểu được là cái giá trị đó, cái giá trị của con người đó được đánh giá trên cái mà người ta sử dụng, hay là cái giá trị của con người đó được đặt trên cái tư chất của người đó, phẩm giá của người đó, hay là đạo đức của người đó. Thế thì người ngày hôm nay á, xã hội loài người này á, người ta nhìn con người bằng cái phương tiện nào? Bằng phương tiện ánh mắt hay bằng phương tiện tâm thức? Mà Đức Thế Tôn đã nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào dùng cái sắc để thấy ta, người nào dùng âm thanh để nghe ta, thì cái người đó là hành tà đạo, chẳng bao giờ tìm thấy được Như Lai. Là chúng hiểu ý này không? Có nghĩa là nếu mà chúng ta chỉ nhìn theo cái hình thức bên ngoài, chỉ lắng nghe cái tiếng tâm bên ngoài thôi mà theo đó, thì kẻ đó chẳng bao giờ tìm thấy được cái chân hạnh phúc cả. Chính vì lẽ đó mà cái thiểu dục, cái tri túc là cái mà mang lại cho chúng ta cái lợi lạc vô cùng to lớn. Sống ở bất cứ cái trú xứ nào, sống ở bất cứ cái nơi đâu, dẫu cho cái nền văn minh có tiến bộ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ thỏa mãn được cái lòng dục của con người hết. Hôm nay chúng ta muốn, ngày mai chúng ta lại không muốn. Hôm nay chúng ta thích, nhưng ngày mai chúng ta lại không thích nữa. Và chúng ta cứ thế mà đi tìm, cứ thế mà chúng ta thỏa mãn cái sự thích và không thích của chính mình, cho nên không bao giờ biết đủ. Còn nếu như chúng ta biết đủ thì chúng ta là nó đủ ngay tại đây, đủ ngay bây giờ mà không cần thêm bớt gì nữa hết á. Và cái đất nước Tư Bản là một trong những cái đất nước mà nó kinh doanh trên cái lòng dục của chúng ta rất nhiều, tức là cái sự ham muốn đó, nó đánh vào cái lòng dục của mình. Hôm nay thì cái hãng này nó ra cái cell phone này, thế là một vài hôm sau nữa nó nói là năm sau cái nó ra cái mới, thì cái mới này nó chỉ cần thay đổi một chút. Thế là những người nào mà thấy là ô bạn mình nó có cái mới, nó cần có cái mới để nó fancy hơn, nó mạnh hơn, nó đẹp hơn, nhưng mà thật ra đó, bản thân của mình xài chưa hết đủ, chưa hết cái function của cái cũ, và nó chưa hư gì hết. Thế thì thưa, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng giày dép cũng vậy, quần áo cũng vậy, tóc tai cũng vậy, mũ nón cũng vậy, hết màu này tới màu kia, chúng ta thay đổi một cách liên tục như thế, để rồi mình không biết được là mình làm cái đó để làm cái gì. Chúng ta nói vậy không phải là chê cái đẹp nha, tại chúng nhớ nha, không phải chê cái đẹp, nhưng chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy được rằng cái lý mịch của đời sống của mình nó còn có nhiều cái hơn là cái hình bóng bên ngoài, mà chúng ta cần phải chú trọng đến cái hình bóng bên ngoài nữa. Và cuối cùng, cái phước báo mà đại chúng đang có đó, chúng ta làm và chúng ta hồi hướng cho mọi người. Chúng ta hồi hướng đó không phải là hồi hướng suông, mà hồi hướng của mình đó là tự bản thân mình nhắc nhở với mình rằng hôm nay chúng ta làm như vậy chưa có đủ đâu, và tiếp tục cần phải làm thêm nữa. Xin thưa là có khi nào đại chúng hồi hướng và đại chúng nghĩ là con hồi hướng như vậy thì hết phước không? Có không? Đại chúng nghe cái câu chuyện này của Đức Thế Tôn, mà một cái ví dụ Đức Thế Tôn diễn tả rất là hay trong kinh điển. Một hôm Đệ tử mới hỏi Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, con làm phước nhưng bây giờ con đem cái phước đó con hồi hướng cho mọi người thì con đâu còn phước nữa đâu. Đấy. Thế thì Đức Thế Tôn mới nói là này ông, bây giờ trong tay ông đang cầm một cái bó đuốc đang cháy, và thế là có 100.000 người tới để mồi cái bó đuốc của ông, thì bó đuốc của ông có bị hết hay không? Dẫu cho người ta đến để mà người ta mồi cái bó đuốc của ông rồi, có người thì đem về người ta nấu cơm, có người đem về người ta làm cho sáng căn phòng của họ, nhưng mà cái bó đuốc của ông vẫn là bó đuốc của ông. Của ông nó vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thế xin thưa đại chúng, đó là một cái hình ảnh rất là hay, mà chúng tôi muốn cho đại chúng nhớ cái hình ảnh này. Đại chúng bây giờ đi làm phước, đi làm từ thiện, đi làm việc lành, đi khuyên dạy người làm việc lành, cái phước của đại chúng nó chỉ có tăng thêm chứ nó không có bớt. Và khi cái phước mình tăng thêm như vậy rồi, xin thưa đại chúng, chúng ta tránh được rất là nhiều cái tai ách trong cuộc đời này. Đời này là đời ngũ trược, đời năm trược là, phải không? Thế nào là năm trược? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt. Vâng. Thì xin thưa đại chúng, cái kiếp này đây á, nó rình rập mình mọi nơi, những cái nguy hiểm, những cái hiểm nạn, nó rình rập mình mọi nơi. Nếu như ai mà làm những cái công việc làm thính pháp, văn kinh, tụng kinh, bái sám, làm những việc thiện sự, làm cho Phật Pháp được trường tồn, thì 12 cái vị tướng đại dược xoa đó, mà chúng ta tụng kinh dược sư, gồm có những vị như là Cung Tỳ La Đại Tướng, Bạc Kiết La Đại Tướng, Mê Xí La Đại Tướng, An Đệ La Đại Tướng, Bạc Kiết La Đại Tướng, v.v. Tức là 12 vị đại tướng đó sẽ đi theo cái người đó mà hộ vệ. Mà khi đi theo cái người đó hộ vệ rồi đó, thì những cái mà không như ý, bất như ý đó, những cái tai nạn này kia nó sẽ không xảy đến với đại chúng. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta hết phước đó, thì cái chuyện không đâu nó sẽ đến với mình. Cho nên chúng tôi muốn là đại chúng đã là những người có phước ở cái vùng này rồi, thì hãy giữ gìn cái tâm bồ đề của mình cho thật là kiên cố. Ngày tháng giữ nó, coi nó như là cái tròng con mắt của mình. Hễ mà có ai mà đến gần con mắt mình là nó nháy liền, phải không? Phải không? Chỉ cần mà ai đó mà vỗ mình một cái là con mắt mà nó nháy liền. Cho nên là đại chúng phải giữ gìn cái phước của mình giống như giữ gìn cái tròng của con mắt của mình vậy. Thế bảo vệ nó cho nó thật là tốt, để rồi chúng ta sẽ thiện thệ trong cái cuộc đời chúng ta sống đây, và tiếp tục chúng ta đem cái phước đó cho cái kiếp sau mà chúng ta sống nữa. Thì hy vọng rằng cái bài pháp ngắn này đây, để chúng ta dừng lại cho đại chúng dùng trưa, và buổi tối chúng ta có một cái thời pháp nữa. Thì chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm ở vùng đất này được bình yên, và những cái Phật sự luôn được hanh thông. Và chúng tôi muốn gửi gắm cho đại chúng một cái ý tưởng mà chúng tôi nghĩ là nó không có mất nhiều thời gian với đại chúng, cũng như nó không có làm cho đại chúng có một cái ý tưởng ha. Thì xin thưa đại chúng là như ban đầu chúng tôi nói, ở cái vùng này là cái vùng mà nếu chúng ta nói biên địa hạ tiện, nó không phải là biên địa hạ tiện, nhưng mà khi nói đến cái yếu tố tâm thức đó, thì người dân ở nơi đây người ta sống trên cái phương diện là kinh doanh là nhiều, và kinh doanh trên cái phương diện bài bạc, rượu chè, gái gú, vân vân, những cái yếu tố đó bị tác động vào trong cái đời sống xã hội của những người dân ở đây. Những người ở đây và những con cháu lớn lên ở trên vùng đất này, khi nó ra đường nó thấy cái sự vật và hiện tượng của cuộc đời diễn ra trước mắt của nó, và nó nghĩ là đây là một cái điều rất là bình thường của cuộc sống, nó không cần phải suy nghĩ gì hơn, và nó sống với cái sự bình thường đó trong cuộc sống này, rồi nó tiếp xúc với bạn bè nó trong cuộc sống này, thì những cái đứa trẻ lớn lên nó có thể là nó sẽ rất là dễ hư. Cho nên khi mà một cái vùng như thế này mà có những cái tư tưởng và cái lối sống như vậy, thì chúng tôi hy vọng là đại chúng sẽ có một cái cơ sở tâm linh, nói chung là cái chùa đó, nó hợp thức hóa. Nó hợp thức hóa bằng cách là mình có đầy đủ những cái sự sinh hoạt, nó có bơm mít một cách hẳn hoi, nó có xây dựng một cách rất khang trang để đảm để chúng ta gìn giữ được cái mái cong của ngôi chùa Việt Nam, chúng ta giữ được cái sự thân quen của ngôi chùa Việt Nam, và cái ngôi chùa đó được xây một cách đúng nghĩa của một ngôi chùa, chứ không còn là một cái nhà để chúng ta tạm bợ như thế này gọi là chùa. Ý của chúng tôi là như thế. Vì chúng tôi nhìn thấy là các ngôi chùa xung quanh của mình á, thì cả gia vi tự thôi, mà đã 10 năm, có ngôi chùa 10 năm, có ngôi chùa 20 năm, có ngôi chùa xây lên rồi 1-2 năm thì bị nhà ban kéo, vân vân. Đấy, thì chúng tôi diễn tả như thế để đại chúng thấy được rằng trong khi đó xung quanh của chúng ta là nào là business lớn, nào là nhà hàng, nào là khách sạn, nào là sòng bài, vân vân, có những cái hàng tỷ đô. Bên cạnh đó những cái phục vụ cho đời sống tâm linh, đời sống tu học, và nó lại khuất lấp đi, nó lại bị che lấp một cách quá ư là tội nghiệp. Và rồi chúng ta hãy nhìn nhận mà xem, cái niềm tin của con người Việt Nam của mình á, khi nào mà tiếng Việt mình còn á, thì những đứa trẻ nó nói tiếng Việt thì nó mới gìn giữ được cái gốc Việt Nam. Còn nếu mà chúng ta không gìn giữ được cái tiếng Việt của mình á, thì cái nền văn hóa Việt Nam của mình sẽ bị mất đi, bị lấp ở trong cái nền văn hóa Mỹ. Cho nên chúng ta có thể dần dần chúng ta hình thành nên một cái lớp Việt ngữ và cho các em đi chùa rồi sinh hoạt trong cái vân vân. Đó là những cái ý tưởng của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ là các vị ở đây có thể làm được. Là tại vì các vị đã chinh chiến trên cái vùng đất này rất là lâu năm, và các vị cũng đã có những cái tư tưởng để chúng ta có thể gìn giữ được một ngôi chùa hoặc là xây dựng những ngôi chùa lâu năm. Thì chúng ta thêm một ý tưởng nữa, để rồi những cái ý tưởng đó đôi khi chúng ta lại gặp những cái người bạn nào đó cùng đồng chung cái chí hướng với mình, đồng chung cái ý tưởng của mình, để chúng ta gìn giữ cái Phật Pháp ở cái mảnh đất Las Vegas này. Thì hy vọng rằng với bấy nhiêu đó thôi, chúng tôi chia sẻ rất là thật tâm, và cầu nguyện cho chư Phật gia hộ cho tất cả quý đại chúng ở đây luôn bình an, luôn được hạnh phúc, và luôn luôn lúc nào cũng an lạc trong cái cuộc sống của mình. Và nhớ là gìn giữ cái phước báo mà mình đang có để cho nó sinh sôi và nảy lỡ nhiều hơn nữa. Mình xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật
biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang